Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Thanh Phương và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 30 tháng 7, 2011.
Tại Việt Nam, 17 người chết trong một vụ cháy xưởng gia công giày.
Cơn bão số 3 đổ vào miền Bắc Trung Bộ Việt Nam, hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán.
Giới quân sự Trung Quốc khẳng định cần ít nhất 3 tàu sân bay.
Hoa Kỳ khẳng định quan hệ sẽ cải thiện nếu Bắc Triều Tiên cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân.
Thượng viện Mỹ bác bỏ kế hoạch nâng trần nợ của Đảng Cộng Hòa.
NATO tuyên bố phá được 3 trạm phát sóng truyền hình của chính quyền Libya.
Mục mỗi ngày một sự kiện, ngày càng có nhiều người yêu cầu sự phúc thẩm của Huy Hà Vũ một cách công khai.
Ban lãnh đạo mới của Việt Nam cần phát huy vai trò phản biện của các nhà trí thức độc lập. FFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, 17 người chết trong một vụ cháy xưởng gia công mũ giày. AFP dẫn nguồn tin của Công an Hải Phòng cho biết, chiều ngày hôm qua 29 tháng 7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng gia công mũ giày tại xã Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, khiến 17 người chết và 21 người bị thương nặng, hầu hết các nạn nhân đều là nữ. Tại hiện trường, trưởng công an huyện An Lão Phạm Xuân Lại cho AFP biết, nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ cháy được xác định là cơ sở này đã thuê người đến hàn cột chống sét, tàn lửa hàn rơi xuống đã bén vào nguyên vật liệu sản xuất dễ cháy nên gây ra vụ hỏa hoạn. Khu xưởng gia công mũ giày này của tư nhân mới thuê và đi vào hoạt động được vài tháng. Được biết, khi xảy ra cháy có khoảng 50 công nhân đang làm việc trong khu nhà xưởng gia công mũ giày có diện tích trên 100 m². Mặc dù lực lượng cứu hỏa đã đến ngay sau khi phát hiện cháy 15 phút và khống chế được đám cháy ngay sau đó chừng nửa tiếng, nhưng theo các nhân chứng thì vì xưởng chỉ có một cửa chính không có lối thoát hiểm, ngọn lửa lại bùng phát ngay cửa nên công nhân không thể thoát được ra ngoài, hầu hết chỉ biết lùi sâu vào trong xưởng và kêu cứu, chỉ có 6 người may mắn thoát được ra ngoài. Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm các quy định an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Đồng thời bắt tạm giam 6 người có liên quan, trong đó có vợ chồng chủ xưởng và những người trực tiếp hàn cột chống sét dẫn đến vụ hỏa hoạn. Tại Việt Nam, thời gian gần đây, các vụ cháy nổ ở các khu nhà xưởng sản xuất kinh doanh vẫn thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại không nhỏ về vật chất và người. Nguyên nhân chính vẫn là không tôn trọng các quy định về an toàn phòng chống cháy.
Cơn bão số 3 đổ vào miền Bắc Trung Bộ Việt Nam, hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán. Chiều ngày hôm nay, bão số 3 bắt đầu đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam. Theo dự báo khí tượng, tối nay tâm bão sẽ đến vùng bờ biển từ Thái Bình đến Nghệ An. Toàn bộ khu vực từ Hải Phòng đến Quảng Bình sẽ bị ảnh hưởng. Theo hãng thông tấn AP, gần 300.000 người được đưa đi sơ tán. Hiện tại có một người chết tại Nghệ An vì gió thổi mạnh làm đứt dây điện gây giật. Theo thông báo của chính quyền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, tất cả tàu thuyền đi biển và các ngư dân đã về bến trú ẩn. Tại Thanh Hóa, lực lượng biên phòng đã cứu nạn thành công 2 thuyền gặp nạn trên biển và đưa được 8 ngư dân vào bờ an toàn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam cho biết, các tỉnh trong khu vực này sẽ chịu các trận mưa to kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Nước sông ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ lên rất nhanh. Vùng tâm bão gió có thể đạt đến mức cấp 8, cấp 9, tức là khoảng từ 60 đến 90 km/h. Đặc biệt nếu kết hợp với chiều cường, bão sẽ khiến nước biển dâng cao từ 4 đến 5 mét, đe dọa một loạt các vùng dân cư ven biển. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, cơn bão số 3 theo tiếng quốc tế là bão Nocten, đến từ Philippines trở nên phức tạp hơn với sự hình thành một áp thấp mới ngoài khơi Philippines mang tên Muifa. Bão Muifa đạt cấp 9 sáng nay và tiếp tục mạnh dần lên, kết hợp với bão Nocten khiến trận bão số 3 đi xuống phía Nam lệch vào khu vực miền Bắc Trung Bộ thay vì đi vào Bắc Bộ như dự kiến. Hàng loạt chuyến máy bay bị hủy bỏ, một số chuyến bay từ phía Nam ra phải điều chỉnh đường bay để tránh bão. Tại Thanh Hóa, dự kiến sẽ có khoảng 100.000 người được sơ tán lên vùng cao. Tại Nghệ An, hàng chục nghìn hộ dân dọc các sông suối và vùng biển đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. Còn tại Nhật Bản hôm nay, chính quyền khuyến cáo hơn 300.000 người sơ tán lên vùng cao do nguy cơ nước lũ tại khu vực miền Trung nước này. Hiện tại đã có một người chết đuối vì xe chìm trên đường đi. Còn tại bán đảo Bắc Triều Tiên, mưa rất to kể từ đầu tuần khiến đất lở, nhiều quả mìn được gài trên đất liền từ Bắc Triều Tiên đã trôi sang Hàn Quốc. Quân đội được lệnh đi tìm mìn trôi giạt dọc theo hai con sông Hantan và Nam Danchun. Dân chúng được báo động cảnh giác. Các trận mưa khác thường tuần này khiến ít nhất 59 người thiệt mạng tại Hàn Quốc và hàng nghìn người mất nơi ở.
Một tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc đập phá cách đây hơn một tháng, nhưng hôm nay báo chí chính thức mới loan tin. Hôm nay tờ Thanh Niên loan tin là hôm qua 29 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo là một tàu cá của ngư dân địa phương đã bị phía Trung Quốc đập phá, lấy tài sản khi đang hành nghề trên vùng quần đảo Hoàng Sa. Điều đáng nói là vụ này đã xảy ra từ ngày 14 tháng 6, tức là cách đây một tháng rưỡi. Theo thông tin của tờ Thanh Niên, hôm đó chiếc tàu cá nói trên đã bị tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc khống chế tại khu vực đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa, đập bể cửa kính cabin tàu, lấy đi la bàn, lương thực và đồ dùng cá nhân, rồi xua đuổi, không cho tiếp tục hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa. Thuyền trưởng đã phải mượn ngư cụ của một tàu khác để đánh bắt cá cho đến 29 tháng 6 mới trở về đảo Lý Sơn. Những vụ tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc tấn công thường không được loan tải rộng rãi trên báo chí chính thức ở Việt Nam. Chẳng hạn như ngày 5 tháng 7 vừa qua, tại khu vực Hoàng Sa, một chiếc tàu hải quân Trung Quốc đã đuổi theo tàu cá Việt Nam, sau đó đã cho một chiếc cano cao tốc chở theo 10 binh sĩ trang bị súng tự động và dùi cui lên tàu Việt Nam, đánh đập thuyền trưởng, cướp đi một tấn cá và đuổi các ngư dân, không cho họ đánh bắt cá ở khu vực này nữa. Nhưng chỉ duy nhất có tờ Pháp Luật đăng tải thông tin này trên mạng vào ngày 14 tháng 7.
Trung Quốc khẳng định cần ít nhất 3 tàu sân bay. Chỉ ít ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thừa nhận đang đóng chiếc tàu sân bay đầu tiên, Bắc Kinh khẳng định thêm tham vọng phát triển hải quân bằng tuyên bố của Thiếu tướng La Viện rằng Trung Quốc cần ít nhất 3 chiếc tàu sân bay để bảo vệ lợi ích chiến lược của mình. Nhật báo tin tức Bắc Kinh trích lại phát biểu hôm qua của tướng La Viện, một nhà nghiên cứu hàng đầu thuộc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, xin trích. Nếu nhìn vào các nước láng giềng của chúng ta, Ấn Độ từ nay đến năm 2014 sẽ có 3 tàu sân bay, Nhật Bản đến năm 2014 cũng sẽ có 3 chiến hạm tương đương với tàu sân bay. Vậy thì tôi cho rằng Trung Quốc phải có tối thiểu 3 chiếc tàu sân bay nếu chúng ta muốn bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải của mình một cách có hiệu quả. Hết lời dẫn. Tham vọng có tàu sân bay của quân đội Trung Quốc đã được biết đến từ nhiều năm nay. Năm 1998, Bắc Kinh mua lại chiếc vỏ tàu sân bay cũ của Ukraine về để nâng cấp trang bị thành chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình. Thời gian gần đây, khi mà các tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc với các nước láng giềng có chiều hướng gia tăng, thì Bắc Kinh liên tục đưa ra thông tin úp mở về việc hạ thủy con tàu sân bay đầu tiên này. Trong bối cảnh các nước láng giềng của Trung Quốc đang lo ngại về việc Bắc Kinh gia tăng sức mạnh quân sự, kế hoạch đóng tàu sân bay sẽ càng làm rõ thêm hình ảnh một nước Trung Quốc hiếu chiến. Vì vậy, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phải công khai giải thích tham vọng có tàu sân bay của mình. Hôm 27 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cho biết nước này sẽ sử dụng chiếc tàu sân bay đầu tiên được nâng cấp từ vỏ tàu mua của Ukraine cho mục đích huấn luyện và nghiên cứu. Theo các nhà quan sát thì như vậy Trung Quốc đã công khai kế hoạch đóng tàu sân bay và chắc chắn sẽ không chỉ là một chiếc. Trong một cuộc họp báo chung mới đây với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Michael Mullen, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Trần Bình Đức cho rằng việc cường quốc châu Á có tàu sân bay là cần thiết và ông còn so sánh Mỹ cũng đang có 11 hàng không mẫu hạm trong biên chế, Trung Quốc là một nước lớn nhưng lại chỉ có một chiếc tàu, mà hầu hết là loại nhỏ. Điều này không tương xứng với tầm vóc của một đất nước như Trung Quốc. Nếu như thông tin xung quanh chiếc tàu sân bay đầu tiên đang được các nước láng giềng của Trung Quốc theo dõi với mối quan ngại đặc biệt, thì Hoa Kỳ ngày hôm qua đã hoan nghênh việc Trung Quốc công khai dự án tàu sân bay, coi đó là một bước tiến lớn tới sự minh bạch hơn giữa hai nước.
Hoa Kỳ khẳng định quan hệ với Bắc Triều Tiên sẽ được cải thiện nếu Bình Nhưỡng cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân. Ngày hôm qua 29 tháng 7, đặc phái viên của Mỹ về Bắc Hàn và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã kết thúc 2 ngày làm việc tại trụ sở của Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc. Mặc dù không đưa ra các bình luận cụ thể, hai bên đánh giá các cuộc trao đổi vừa qua là nghiêm túc và mang tính xây dựng, từ ngữ trong nguyên văn. Hoa Kỳ khẳng định quan hệ sẽ cải thiện nếu Bình Nhưỡng cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo đặc phái viên Hoa Kỳ Stephen Bosworth, mục tiêu của các cuộc gặp này là để Washington thăm dò ý định của Bình Nhưỡng trong việc đưa ra các biện pháp cụ thể và cương quyết theo hướng giải trừ vũ khí hạt nhân tại Bắc Triều Tiên. Các trao đổi này là nhằm chuẩn bị cho việc nối lại vòng đàm phán 6 bên, bao gồm hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nga. Ông Stephen Bosworth cũng nhắc lại rằng, nếu Bình Nhưỡng chứng minh được bằng hành động ủng hộ việc nối lại cuộc đàm phán này, thì kể như đã khai thông con đường đối thoại nhằm cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và tăng cường sự ổn định của khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Bắc Triều Tiên Kim Ki-yeon trong cuộc trao đổi với Hoa Kỳ đã nhận định, xin trích, cuộc gặp vừa qua mang tính xây dựng và có triển vọng. Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về các vấn đề chung. Hết lời dẫn. Cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai miền Bắc Triều Tiên tại Bali tuần trước, 23 tháng 7, bên lề Hội nghị An ninh châu Á đã được chính quyền Obama coi như là bước khởi đầu tích cực. Đây cũng là cơ sở cho phép Washington chấp nhận nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Xin nhắc lại là đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ và Bắc Hàn nối lại đàm phán kể từ chuyến công du Bình Nhưỡng tháng 12 2009 của đặc phái viên Stephen Bosworth. Các đàm phán sáu bên về việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên đã bị ngưng lại từ tháng 12 2008. Bình Nhưỡng đã chính thức bỏ đàm phán vào tháng 4 năm 2009, một tháng trước khi tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai. Tháng 11 2008, thông tin về việc Bắc Triều Tiên sở hữu một nhà máy làm giàu uranium được tiết lộ đã cản trở cuộc đàm phán tiếp tục.
Còn tại Nhật Bản, trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, Thủ tướng Naoto Kan đã kêu gọi đề ra một chiến lược mang tính cách mạng để chuyển từ năng lượng hạt nhân sang các năng lượng tái tạo sau thảm họa Fukushima vừa qua. Trước đó, một bộ trưởng đặc trách kế hoạch giảm năng lượng hạt nhân, ông Koichiro Gamba, cho biết là từ đây đến năm 2020, chính phủ Nhật sẽ tạo điều kiện phát triển các nguồn năng lượng sạch để dần dần thay thế năng lượng hạt nhân. Chính phủ Nhật Bản cũng vừa thông qua một kế hoạch tái thiết sau trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 vừa qua, gây ra thảm họa ở các nhà máy hạt nhân tại khu vực Fukushima. Chi phí tái thiết được chính phủ ước lượng là khoảng 245 tỷ đô la trong 5 năm tới.
Thượng viện Mỹ bác bỏ kế hoạch nâng trần nợ công của Đảng Cộng Hòa. 4 ngày trước khi đến hạn trả nợ cuối cùng, mùng 2 tháng 8, hôm qua 29 tháng 7, Thượng viện Mỹ với đa số thuộc phe Dân Chủ đã bác bỏ kế hoạch nâng mức trần nợ công của Chủ tịch Hạ viện John Boehner, đề nghị chia việc nâng mức trần nợ công qua hai giai đoạn. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ chỉ muốn một lần. Kế hoạch này trước đó đã được phe Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện thông qua với 218 phiếu thuận và 210 phiếu chống. Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tiếp tục cuộc chạy đua với thời gian để tìm một thỏa hiệp từ nay đến trước ngày 2 tháng 8 nếu không muốn nước Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pouquet tường trình.
Le président de la Chambre John Boehner après 24 heures de négociation avec
Sau 24 tiếng đồng hồ thương lượng với phe bảo thủ nhất trong Đảng Cộng hòa, cuối cùng Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã thông qua được kế hoạch của mình. Nhưng để thuyết phục một cách đầy đủ thành viên của Đảng Tea Party, ông Chủ tịch Hạ viện đã phải nhượng bộ, khiến cho dự luật bị bác bỏ không cứu vãn được ở Thượng viện. Tức là ông phải chấp nhận đưa ra biểu quyết ở Quốc hội một tu chính hiến pháp buộc chính phủ liên bang phải có được một ngân sách cân đối. Ngay cả trước khi có điều kiện mới này, thì kế hoạch đã bị Đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama coi là không thể chấp nhận được. Lý do là vì bản kế hoạch dự trù nâng mức trần nợ theo hai giai đoạn, trong đó có 1.000 tỷ đô la cho 6 tháng tới và 8 tháng sau đó tăng tiếp 1.000 tỷ nếu như điều khoản sửa đổi về cân bằng ngân sách được thông qua. Lo ngại rằng luật không được thông qua cho nên ông John Boehner đã hối thúc Đảng Dân Chủ đưa ra kế hoạch riêng của mình. Ông tuyên bố, tôi đã phải liều để cố đạt được thỏa thuận với Tổng thống. Đã đến lúc chính quyền, các dân biểu phía bên kia đặt lên bàn một cái gì đó, và các vị hãy nói ra lập trường của mình. Như dự báo, Thượng viện ngay lập tức đã bác bỏ kế hoạch của ông John Boehner với 59 phiếu chống và 41 phiếu thuận. Giờ đây lãnh đạo phe Dân Chủ đa số tại Thượng viện, ông Harry Reid, sẽ phải trình kế hoạch riêng của mình mà không có gì bảo đảm sẽ được chấp thuận vì đến lượt phe Cộng Hòa cũng sẽ lại phản đối.
Jean-Louis Pouquet, Washington, RFI.
NATO tuyên bố phá được 3 trạm phát sóng truyền hình của chính quyền Libya. Sáng sớm ngày hôm nay, Liên minh quân sự NATO tuyên bố đã thành công trong việc phá hủy 3 trạm phát sóng truyền hình vệ tinh của chính quyền Gaddafi. Theo thông báo của đài truyền hình Libya, có 3 người chết và 15 người bị thương trong vụ tấn công này. Một phóng viên của AFP tại trung tâm thủ đô Tripoli cho hay, vào khoảng 22 giờ giờ địa phương, tức 20 giờ giờ quốc tế, ngày hôm qua đã nghe thấy hơn 10 tiếng nổ rất mạnh ở khá xa. Vào lúc 1 giờ đến 2 giờ sáng, lại có thêm một loạt tiếng nổ mới, đặc biệt tại khu vực gần nơi ở của đại tá Gaddafi. Các tiếng nổ này làm rung chuyển khách sạn nơi trú chân của các phóng viên quốc tế. Người phát ngôn của NATO đại tá Roland Lavoie tuyên bố, các cuộc không kích bằng bom điều khiển từ xa đã được tiến hành vào đêm ngày hôm qua 29 tháng 7. Qua sáng ngày hôm nay 30 tháng 7, nhắm vào các trạm phát sóng truyền hình Libya. Mục tiêu của các cuộc tấn công này là nhằm ngăn cản không cho chế độ Gaddafi sử dụng các phương tiện truyền thông để kích động sự thù hằn giữa những người Libya và huy động các lực lượng ủng hộ Tripoli. Người phát ngôn của NATO cũng nhấn mạnh, để bảo vệ thường dân, theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, không quân NATO đã triệt phá các công cụ phát sóng truyền hình, vì truyền hình được chế độ Gaddafi sử dụng để đàn áp dân thường. Đại tá Roland Lavoie cho biết, cuộc tấn công vừa qua đã được chuẩn bị một cách chu đáo, để tránh gây ra tổn thương nhân mạng và không nhằm phá hủy tất cả các cơ sở hạ tầng truyền hình của Libya. Cũng ngày hôm nay, ông Tarkhouni, phụ trách kinh tế trong chính quyền lâm thời của quân nổi dậy Libya, tuyên bố với hãng thông tấn AFP đã bắt được thủ lĩnh của nhóm vũ trang giết hại tham mưu trưởng quân nổi dậy tướng Abdel Fattah Younes. Thi thể của tướng Younes với nhiều vết đạn và bị cháy xém đã được tìm thấy trong một khu phố của Benghazi. Ông Tarkhouni, viên chức cao cấp kể trên, khẳng định chính quyền lâm thời Libya sẽ lập ra một ban điều tra về vụ sát hại này. Tuy nhiên hiện nay ông cũng thừa nhận chưa biết rõ động cơ giết người này là do ai chỉ đạo. Tối ngày hôm qua, Hoa Kỳ kêu gọi lực lượng nổi dậy đoàn kết và tập trung vào mục tiêu chính là lật đổ chế độ Gaddafi. Trong khi đó, Anh và Pháp kêu gọi cần thận trọng trong việc quy trách nhiệm trong vụ án này. Ngày hôm nay, tại Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo quân đội mới có thể sẽ được bổ nhiệm để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng giữa chính quyền và giới tướng lĩnh quân sự sau biến cố Tổng tham mưu trưởng và các tư lệnh Hải lục Không quân đồng loạt từ chức ngày hôm qua. Ngày hôm qua, Tổng thống và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ nhiệm ngay tư lệnh cảnh sát tướng Ozen làm tư lệnh lục quân để thay thế người vừa từ nhiệm. Cũng tối ngày hôm qua, Tổng thống Gül, tư lệnh tối cao của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đã có cuộc gặp với ông Ozen, củng cố khả năng ông Ozen sẽ nắm quyền Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này. Xin nhắc lại là 82 tướng Thổ Nhĩ Kỳ, tức là hơn 1/10 tướng lĩnh của quân đội nước này và hàng chục sĩ quan khác đã bị câu lưu sau khi một âm mưu chống chính quyền bị phát giác. Ngày hôm qua lại thêm 6 viên tướng nữa bị bắt cũng trong vụ án này. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, vụ bắt giữ cuối cùng này như giọt nước tràn ly khiến nhiều tướng lĩnh đứng đầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ quyết định từ chức. Theo bình luận của một giảng viên Đại học Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm lãnh đạo quân sự cũ đã chấp nhận thua cuộc và khi từ chức, họ đã ngầm công nhận là các cáo buộc có cơ sở.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay là ngày càng có nhiều người yêu cầu xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ một cách công khai.
Ngày 2 tháng 8 tới đây, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ xử phúc thẩm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về bản án 7 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Cù Huy Hà Vũ đã bị tuyên án tù ngày 4 tháng 4 trong một vụ án được gọi là vụ án bao cao su, bởi vì khởi đầu ông bị bắt trong khách sạn ở Sài Gòn với lý do có quan hệ bất chính với một phụ nữ, với bằng chứng là 2 bao cao su đã qua sử dụng. Nhưng ai cũng thừa biết đó là một cái cớ để công an bắt và điều tra tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, dựa trên những bài viết, bài trả lời phỏng vấn của ông kêu gọi dân chủ đa đảng, hòa giải dân tộc, nhưng bị coi là có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Phiên xử sơ thẩm ngày 4 tháng 4 đã gây phản ứng bất bình trong dư luận trong và ngoài nước, vì phiên xử này vừa không công khai vừa vi phạm nhiều thủ tục tố tụng hình sự. Vài ngày sau, ngày 9 tháng 4, trang mạng Bosit Việt Nam tung ra một kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ mà nay đã thu thập gần 2.000 chữ ký. Trong những ngày qua, ngày càng có nhiều người yêu cầu là lần này tòa phải xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ một cách công khai theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Trong lá đơn gửi chánh án Tòa Nhân dân tối cao đề ngày 27 tháng 7, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của ông Cù Huy Hà Vũ, đã đề nghị tòa cho truyền thanh truyền hình trực tiếp phiên tòa phúc thẩm ra bên ngoài phòng xử để mọi người đến dự có thể theo dõi đầy đủ. Trong đơn, luật sư Dương Hà nhắc lại điều 18 Bộ luật Tố tụng hình sự, đó là việc xét xử của tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do bộ luật này quy định. Nhưng không chỉ có gia đình Cù Huy Hà Vũ, một số nhân sĩ trí thức cách mạng lão thành cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự trong một kiến nghị đề ngày 25 tháng 7 gửi chánh tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao, yêu cầu cho người dân tham dự phiên tòa phúc thẩm. Những người ký tên vào kiến nghị nói rõ, chúng tôi không phải là những người tham gia phiên tòa, mà chỉ là những người tham dự phiên tòa, nên không cần giấy triệu tập hay giấy mời của tòa án. Chúng tôi chỉ mong muốn thực hiện quyền tham dự phiên tòa của công dân để giám sát hoạt động xét xử, và thông qua đây cũng để được giáo dục thêm về pháp luật. Họ còn yêu cầu là tòa không được dùng lực lượng an ninh để cản trở, thậm chí bắt bớ những người đến dự phiên tòa, giống như đã làm khi xử sơ thẩm ngày 4 tháng 4. Về phần luật sư Hà Huy Sơn, một trong những người đã bào chữa cho Cù Huy Hà Vũ trong phiên xử sơ thẩm, Trong một bài viết đề ngày 30 tháng 7 gửi trang mạng Bullshit Việt Nam, lập luận rằng trong 10 bài viết được dùng làm chứng cứ trong vụ án cụ Huỳnh Hà Vũ, đã có 8 bài được phổ biến rộng rãi, không còn là bí mật nữa, cho nên vụ án cần được xét xử công khai. Luật sư Hà Huy Sơn nhấn mạnh, xét xử công khai vụ án cụ Huỳnh Hà Vũ là khẳng định tính chính danh của nhà nước. Là một trong số 2.000 người đã ký vào kiến nghị ra tự do cho cụ Huỳnh Hà Vũ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong bài viết vừa đăng trên trang blog của ông hôm nay, 30 tháng 7, cũng cho rằng, vụ xử sơ thẩm vội vàng và phức tạp đã gây ra sự bất tính về sự minh bạch và công bằng, ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận trong nước và thế giới. Cho nên, theo ông, việc xử phúc thẩm cụ Huỳnh Hà Vũ phải làm rõ công tội để mọi người dân có thể đồng thuận được.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với nhan đề Tưởng niệm ca sĩ Amy Winehouse. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Ban lãnh đạo mới của Việt Nam cần phát huy vai trò phản biện của các nhà trí thức độc lập. EKFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Thưa ông, Quốc hội Việt Nam vừa chính thức bầu ban lãnh đạo mới, trong đó đặc biệt là đã bầu lại ông Nguyễn Tấn Dũng vào chức vụ Thủ tướng. Vậy thì theo ông, ban lãnh đạo mới bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh chính trị, kinh tế và xã hội ở Việt Nam như thế nào?
Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn cả về mặt kinh tế, chính trị cũng như là đối ngoại. Về mặt kinh tế, từ năm 2007 trở lại đây, tăng trưởng giảm sút và lạm phát cao, thâm hụt thương mại rất cao và dẫn đến những các cái bất ổn định về tỷ giá và dẫn đến là cái cán cân thanh toán quốc tế về tài khoản vãng lai là âm, dự trữ ngoại tệ thì thấp. Trong khi đó thì Trung Quốc có những các cái bước đi một cách có hệ thống, có chủ đích và rất nguy hiểm trên Biển Đông, trong khi là nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc khá nhiều. Chúng ta có cái thâm hụt thương mại với Trung Quốc lớn nhất, và chúng ta lại không chỉ có thâm hụt thương mại về mặt số lượng mà về mặt chất lượng, thì chúng ta xuất những mặt hàng thô, những nguyên vật liệu, và chúng ta lại nhập khẩu những sản phẩm công nghiệp và những các cái nguyên vật liệu để chúng ta chế tác, sản xuất ra các mặt hàng dệt may và da giày của chúng ta. Cho nên quan hệ giữa chúng ta và Trung Quốc trước kia là một quan hệ đối tác tương đối bình đẳng, thì bây giờ trở nên một cái quan hệ Bắc Nam, tức là một nước chậm phát triển với một nước phát triển. Tình hình về lạm phát như vậy thì dẫn đến đình công, rồi thì đời sống của người dân gặp khó khăn và 3 triệu hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên là người dân có đặt một cái kỳ vọng rất cao và ban lãnh đạo mới có những các cái biện pháp cải cách mạnh mẽ, có hiệu lực để dần dần đưa đất nước đi vào thế tăng trưởng bền vững, ổn định được kinh tế vĩ mô, bảo vệ được chủ quyền của đất nước.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, có lẽ là cái vấn đề gây gốc nhất đang chờ đợi ban lãnh đạo mới của Việt Nam đó là vấn đề lạm phát. Bởi vì trong nhiều tháng qua thì lạm phát vẫn tăng liên tục, và những cái chính sách được thực hiện có vẻ như nó không có tính chất nhất quán, thành ra là không đạt được kết quả như ý muốn. Vậy thì theo ông, để mà kềm lại cái đà tăng lạm phát thì chúng ta phải có những biện pháp gì?
Trong thời gian vừa qua thì chính phủ đã ban hành nghị quyết 11 và đã có nhiều biện pháp rất là mạnh mẽ trên lĩnh vực chính sách tiền tệ và tín dụng, đã hạn chế tín dụng, đã hạn chế cung tiền và đã có nâng các cái dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại. Do cái chính sách hạn chế tín dụng cho nên cái mặt trái của các cái biện pháp tiền tệ đó là các doanh nghiệp nhỏ và vừa không tiếp cận được với tín dụng, và lại rằng là lãi suất quá cao, cho nên là rất nhiều doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa hiện nay gặp khó khăn, kể cả những các cái doanh nghiệp lớn đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cũng gặp khó khăn. Các doanh nghiệp kinh doanh trên chứng khoán thì đều thua lỗ, cho nên là cái yêu cầu cấp thiết trước mắt là phải giảm lạm phát. Trong cái lĩnh vực tài khoá thì đã có đề ra một số biện pháp như cắt giảm đầu tư công. Nhưng mà đầu tư công sau 6 tháng thì chỉ giảm được 3%. Và tổng mức đầu tư thì vẫn tăng so với lại năm 2010. Và các cái biện pháp về cắt giảm chi tiêu ngân sách chưa đem lại những các cái hiệu quả thiết thực. Và chính phủ vẫn tiếp tục tăng thu, số thu của ngân sách 6 tháng đầu năm nhiều so với lại 6 tháng năm 2010. Trong khi thì các doanh nghiệp đang gặp rất khó khăn. Cho nên là chúng tôi thì đề nghị là không nên áp dụng chính sách là tăng thu và giảm chi ngân sách, mà bây giờ là phải giảm thu và giảm chi. Tôi cũng xin lưu ý là Việt Nam có cái mức huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 28-29% của GDP. Như vậy là mức rất cao so với cái mức độ 18% của Trung Quốc và so với cái mức khoảng độ 17% của các nước khác ở châu Á. Tôi nghĩ rằng là về mặt chính sách tài khoá, về mặt cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách các tập đoàn và cải cách đầu tư công cần làm những biện pháp có hiệu quả hơn nữa.
Về mặt xã hội thì vấn đề nhức nhối nhất hiện nay vẫn là tham nhũng. Những cái cách thức đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam theo ông thấy nó có những điểm gì chưa thỏa đáng khiến cho cái tệ nạn này không những không bị chặn đứng mà còn lan tràn ở mọi cấp à?
Tham nhũng đã được Quốc hội Việt Nam lên án với những các cái từ ngữ nghiêm khắc nhất, tức là nội xâm, đánh giá rằng đấy là một cái nhân tố có tác động đến cái sự tồn vong của chế độ và đã ban hành cái luật phòng chống tham nhũng. Cho đến nay cái việc thực hiện cái luật đó chưa đem lại những các cái hiệu quả thiết thực. Các doanh nghiệp vẫn nói họ phải chi tiêu rất nhiều tiền để có thể thực hiện được những các cái điều trong luật đã ghi. Và so với cái mức mà Trung Quốc đã thực hiện, họ đã xử tử những ủy viên trung ương, họ đã bắt bỏ tù cả ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thượng Hải, đã xử rất nhiều các quan chức cao cấp, cả Bộ trưởng, Bộ Đường sắt. Và tất cả những các cái việc đó thì ở Việt Nam chưa thấy. Người dân rất mong đợi phải có một cái chuyển biến rất là tích cực và mạnh mẽ, làm cho bộ máy của nhà nước phải làm bộ máy chuyên nghiệp, hoạt động công khai minh bạch và cái mức độ tham nhũng phải được giảm trong thực tế. Và có lẽ về mặt này thì phải phát động cái vai trò tích cực của báo chí, vì báo chí cho đến nay không dám lên tiếng nữa về những các cái việc tham nhũng đấy. Bởi vì sau cái việc là đã có trừng phạt báo chí sau cái vụ PMU18 thì báo chí bây giờ cảm thấy rất là dè dặt.
Trong bất cứ quốc gia nào thì ngoài những đội ngũ công chức hay là quan chức làm việc cho chính quyền thì các chính phủ vẫn thường dựa vào cái đội ngũ các nhà khoa học, các trí thức để mà vạch ra những đường lối có tính chất chiến lược lâu dài hơn cho đất nước. Ở Việt Nam thì theo ông thấy là hiện nay chính phủ có đã thật sự lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các trí thức trong việc vạch ra những chính sách cho tương lai hay không ạ?
Hôm nay là ngày 28 tháng 7, kỷ niệm 5 năm ngày Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định giải thể Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ. Đấy cũng là một cái dịp để mà báo chí nhắc lại và kỷ niệm. Ở đây là nói đến báo chí mạng thôi, chứ không phải rằng là báo chí trên giấy của chính thức thì không có tờ báo nào nhắc lên cái việc đấy cả. Thủ tướng Chính phủ nói là Thủ tướng Chính phủ vẫn hàng ngày làm việc với trí thức. Trong cán bộ có rất nhiều có học vị tiến sĩ. Rồi thì có hội đồng tư vấn về tài chính tiền tệ. Tôi nghĩ rằng là cái điều đó chưa đủ, bởi vì mới đây có những các cái phát hiện cho thấy là rất là lo ngại. Thí dụ như là việc xây dựng những đập thủy điện nhưng mà báo cáo về môi trường thì là hoàn toàn là một cái báo cáo ở trên giấy và không phù hợp với thực tế. Và người ta đặt những vấn đề là thế thì bao nhiêu sân golf đang được đề nghị để xây dựng, lấy đất của người dân, ai giám định đấy và tiếng nói như thế nào? Rồi thì chúng ta cũng có cái kinh nghiệm của dự án là đường sắt cao tốc, và bây giờ thì ta thấy là đường sắt cao tốc của Trung Quốc đang gặp vấn đề rất là lớn. Hiệu quả kinh tế cũng là một vấn đề, nhưng mà các tai nạn và cái an toàn ở đường sắt của Trung Quốc thiết nghĩ cũng là một cái bài học lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng hơn bao giờ hết cần phải phát huy cái vai trò phản biện độc lập, đóng góp ý kiến một cách xây dựng có phê phán của các tầng lớp trí thức. Và nói trí thức ở đây là nói những người có suy nghĩ độc lập, không phải là cấp dưới của Thủ tướng, mà là những người có tư cách pháp lý, có điều kiện tiếp cận thông tin để phát biểu ý kiến một cách công khai và rõ ràng về các vấn đề của đất nước. Bởi vì là sự phát triển của đất nước hiện nay đã trở nên rất là phức tạp và không ai có thể là tự cho mình rằng là biết được hết tất cả các lĩnh vực để có thể quyết định mà không cần các cái đội ngũ tư vấn độc lập.
Thưa ông Lê Đăng Doanh, thì về cái vai trò phản biện của giới trí thức thì nếu mà chỉ mỗi cá nhân lên tiếng phát biểu thì có lẽ trọng lượng nó không bằng một tập thể. Trước đây thì đã có viện nghiên cứu phát triển, tức là tập hợp các nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề phát triển đất nước, nhưng mà viện đó thì đã buộc phải giải tán. Theo ông thì chính phủ mới có nên cho phép tái lập những cái cơ cấu như vậy hay không, để mà các nhà trí thức, các nhà khoa học có một môi trường để mà đóng góp ý kiến phản biện một cách tốt nhất hả?
Đứng trước cái tình hình của đất nước hiện nay thì đã có nhiều nhà trí thức lên tiếng phát biểu ý kiến, không những là về vấn đề Biển Đông mà là về tình hình của kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục của đất nước. Và một cái kiến nghị như vậy thì cho đến nay đã được hơn 1.000 người ký và được sự quan tâm và hưởng ứng. Mới đây, Hội Kinh tế Việt Nam ngày 20 tháng 7 cũng đã có tổ chức một cuộc thảo luận hẹp để trao đổi ý kiến và cũng đã có một cái kiến nghị để gửi đến Thủ tướng Chính phủ. Có nghĩa rằng là cái giới trí thức của Việt Nam hết sức là tâm huyết và thấy có trách nhiệm trước dân tộc, cho nên đã không ngừng lên tiếng. Vấn đề là bây giờ những ý kiến đó sẽ được xem xét như thế nào, và chúng tôi rất mong là Quốc hội sẽ xem xét và có ý kiến về những các cái kiến nghị như thế.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân dịp ban lãnh đạo mới của Việt Nam vừa được Quốc hội bầu lên.
Xin cảm ơn ông.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, 17 người chết trong một vụ cháy xưởng gia công giày.
Cơn bão số 3 đổ vào miền Bắc, Trung Bộ Việt Nam, hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán.
Giới quân sự Trung Quốc khẳng định cần ít nhất 3 tàu sân bay.
Hoa Kỳ khẳng định quan hệ sẽ cải thiện nếu Bắc Triều Tiên cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân.
Thượng viện Mỹ bác bỏ kế hoạch nâng trần nợ của Đảng Cộng Hòa.
NATO tuyên bố phá được 3 trạm phát sóng truyền hình của chính quyền Libya.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ngày càng có nhiều người yêu cầu xử phúc thẩm vụ Cù Huy Hà Vũ một cách công khai.
Ban lãnh đạo mới của Việt Nam cần phát huy vai trò phản biện của các nhà trí thức độc lập. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, báo Liberation hôm nay đặc biệt chú ý đến đất nước Chùa Tháp với bài nhận định tại Campuchia nhân quyền đang tuột dốc.
Vào đầu những năm 1990, mọi người tưởng rằng sau nhiều thập niên chiến tranh, Liên Hiệp Quốc đã thành công trong việc thiết lập một nhà nước dân chủ tại Campuchia. Một hiến pháp mới đã được soạn thảo. Các cuộc bầu cử đã được tổ chức vào năm 1993, được đánh giá là công bằng và tự do, với tỷ lệ 90% cử tri đi bỏ phiếu. Một xã hội năng động đã hồi sinh trên điêu tàn của chiến tranh. Khi ấy, Campuchia được xem là trường hợp đặc biệt trong vùng bởi đã chuyển thẳng từ một chế độ độc tài hậu Khmer Đỏ sang một chính phủ tự do. Thế nhưng, giấc mơ này đã dần sụp đổ, đặc biệt kể từ thời Thủ tướng Hun Sen. Kể từ sau cuộc bầu cử năm 2008, ông này đã bắt đầu tách phe đối lập ra khỏi quyền lực. Hầu hết đại diện của những tổ chức nhân quyền địa phương không ai còn muốn được nêu danh, bởi nguy cơ bị vào tù là rất lớn nếu dám lên tiếng chỉ trích thủ tướng hay phu nhân của thủ tướng. Giám đốc văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Phnom Penh, ông Christophe Bessou, đã phải rời Campuchia hồi tháng 5 do Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ ngừng hợp tác với ông này. Liberation nhấn mạnh, minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng quyền tự do cơ bản đang tuột dốc, đó là hiện tượng đất đai của người dân bị nhà nước cưỡng bức trưng dụng để phục vụ cho các công ty trồng cao su hoặc mía đường, mà thường thì chủ những công ty này có quan hệ mật thiết với nhà cầm quyền. Một người dân Campuchia cho biết, xin trích. Khi các nạn nhân thưa kiện thì tòa án làm ngơ, còn khi các tập đoàn tư nhân thưa kiện thì quan tòa lại tỏ ra sốt sắng. Tờ báo cũng chỉ ra hiện tượng lợi dụng chức vụ để bòn rút lợi ích xã hội, như việc một thượng nghị sĩ bạn thân của thủ tướng được cấp đất nằm trong dự án quy hoạch kính nhờ chống lưng của quân đội. Sau đó, Quốc hội thông qua luật để đảm bảo tài chính cho dự án này. Liberation kết luận, Campuchia đang dần lún sâu vào một chế độ độc tài hút máu dân theo kiểu chế độ Ben Ali ở Tunisia hay Gaddafi tại Libya.
Tiếp tục thông tin về tai nạn tàu cao tốc tại Ôn Châu, Trung Quốc, báo Le Monde dành đến 2 bài phân tích tình hình hậu thảm họa của đặc phái viên của tờ báo này đang có mặt tại hiện trường.
Bài thứ nhất mang tên Một vụ tai nạn nhanh chóng được dọn dẹp, phản ánh sự bất mãn của thân nhân người bị nạn trước thái độ của chính quyền trong việc giải quyết hậu quả tai nạn. Trước nhất là vấn đề minh bạch thông tin, theo các nhân chứng tại hiện trường, mọi việc đều mù mờ, ngay cả việc cơ bản nhất là công bố danh sách người bị nạn ở các toa tàu cũng không có. Cái đến là việc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Tiến trình bồi thường được thực hiện ngoài tòa án. Các luật sư ở Ôn Châu đã được lệnh không tiếp nhận hồ sơ của thân nhân người bị nạn. Gia đình nạn nhân không có quyền thảo luận về mức bồi thường. Một nhân chứng cho biết, chính quyền còn đề nghị có thưởng cho ai ký nhanh vào biên bản đồng ý hỏa táng nạn nhân. Bức xúc thứ ba trong người dân là thái độ trọng vật hơn người của chính quyền. Sau thảm họa, trong khi nguyên nhân chưa được sáng tỏ, thì chính quyền lại khẩn trương dọn dẹp hiện trường để nhanh chóng tái vận hành hệ thống đường sắt. Trong bài viết thứ hai, một hiện tượng mà Lơ Mâu cho là bất thường tại Trung Quốc, đó là báo giới nước này hình như đang lao vào một phong trào phản kháng quy mô nhỏ. Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo thuộc Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã lên án sự kiêu ngạo của chính quyền trong việc khắc phục tai nạn. Nhiều đài truyền hình nhà nước đã công khai phát đi yêu cầu đòi câu trả lời từ phía Bộ Đường sắt. Còn trên mạng China Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc đặt nhiều câu hỏi. Thế nhưng, sự kiểm duyệt nhanh chóng được tiến hành, những thông tin chỉ trích quá mạnh lập tức biến mất.
Tình hình u ám của nền kinh tế Hoa Kỳ và vấn đề quốc hội lưỡng viện chưa đạt được đồng thuận về việc nâng trần nợ công, tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường thế giới. Nội dung này được phân tích khá kỹ lưỡng trên nhật báo Le Figaro.
Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua, tăng trưởng trong quý II của nước này chỉ có 1,3%, trong khi mức dự kiến là 2%. Nạn thất nghiệp có nguy cơ tăng lên, tỷ lệ tiêu thụ giảm, từ đó tất cả những con số dự kiến trước đó đều đã được xem xét giảm xuống. Số liệu này chỉ là đánh giá bước đầu, thế nhưng nó cho một hình ảnh đáng lo ngại về nền kinh tế, bất chấp chính sách phục hồi của Nhà Trắng, bất chấp những biện pháp hỗ trợ tín dụng đặc biệt của Cục Dự trữ Liên bang Fed. Theo Le Monde, trong bối cảnh đó, Fed hình như tỏ ra bất lực trước tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Hai đảng cầm quyền tại nước này lại chưa đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ công. Hậu quả kéo theo là hệ thống kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Christine Lagarde, giám đốc IMF, cảnh báo đồng đô la sẽ bị giảm tín nhiệm như là một đồng tiền dự trữ, tức bà nhấn mạnh đến vai trò thống trị của đồng tiền này trong việc được xem là phương tiện dự trữ chính của các ngân hàng trung ương. Theo tính toán, đô la chiếm đến 61,4% trong tổng dự trữ của những ngân hàng trung ương này. Ngoài ra, đô la còn chiếm 2/3 các giao dịch diễn ra trên thế giới. Đối với Trung Quốc, nước giữ nhiều trái phiếu Hoa Kỳ nhất, đến 1.160 tỷ đô la. Nước này đang bị mất phương hướng. Bắc Kinh đang lo sợ về việc thảo luận nợ công tại Hoa Kỳ và những rối loạn trong việc quản lý của nước này. Thế nhưng, dẫu Trung Quốc có muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào thị trường trái phiếu Hoa Kỳ cũng rất khó khăn. Nên nhớ rằng, chỉ trong năm 2010, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã có thêm 602 tỷ đô la cho nguồn dự trữ của mình. Nói về sự ảnh hưởng của kinh tế Mỹ đến châu Âu, Le Figaro ví von, câu nói, khi Mỹ lạnh thì châu Âu hắt hơi, luôn có giá trị. Bằng chứng là thị trường chứng khoán ở châu lục này đang yếu đi rõ rệt.
Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Nhật báo Công giáo La Khoa đặc biệt ca ngợi lối sống lịch thiệp của người dân xứ Hoa Anh Đào với bài viết Người Nhật, khuôn mẫu của lối sống.
Đầu tiên, tờ báo ca ngợi sự tử tế của người Nhật. Theo tờ báo, nếu một du khách nước ngoài bị lạc giữa Tokyo, chẳng những họ được người dân chỉ đường mà còn có khi được dẫn đến nơi. Trong khi đó, một du khách Nhật nếu bị lạc ở Paris chưa chắc được đối xử như vậy. Phép lịch sự của người Nhật hiển hiện mọi nơi. Trong các cửa hàng bán đồ, nhân viên gặp khách hàng đều hô to lời chào đón. Đường phố thì sạch sẽ, không hề có một mẩu giấy hay miếng kẹo cao su nào. Trong tàu điện ngầm hoàn toàn không có cảnh người nói chuyện điện thoại hay nghe nhạc ồn ào để làm phiền người khác. Trong đời sống xã hội cũng như công việc, người Nhật luôn tôn trọng những khuôn mẫu giao tiếp được xem là quy củ nhất thế giới. La Khoa nhận định, mục tiêu trước tiên của các quy củ này nhằm duy trì sự hài hòa trong xã hội, tránh sự xung đột. Chẳng hạn như, thay vì trả lời thẳng là không, thì để tránh làm mất lòng người khác, người Nhật luôn chọn cách nói giảm hay nói tránh. Phép lịch sự của người Nhật cũng khuyên nên ưu tiên cho sự thoải mái của người khác, tức đặt cái tôi dưới ý chí tập thể. Thành trì để giữ phép lịch sự này chính là thái độ của người khác được thể hiện qua ánh mắt đối với hành động của mình. Chẳng hạn như, nếu một người đi bộ qua đường khi đèn đỏ, thì lập tức bị cái nhìn búa rìu của những người đi bộ khác. Một nhà văn hóa cho biết, ở Nhật nếu làm điều gì bị xem là không đúng, thì chẳng những bản thân mà cả gia đình cũng bị xấu hổ. Trong hiện tại, dù xã hội Nhật đã có nhiều thay đổi, nhưng phép lịch sự vẫn còn hiển hiện trong quan hệ cá nhân với bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp. Tuổi trẻ Nhật Bản vẫn còn rất chú ý đến phép xã giao trong cuộc sống. Theo Lạc Hòa, phép xã giao trong xã hội Nhật phức tạp đa dạng đến thế, Bởi vậy, người Nhật không mong gì du khách nước ngoài biết và tuân thủ cho đúng. Do đó, xã hội Nhật tỏ ra bao dung đối với những người nước ngoài không am hiểu văn hóa của Nhật. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với Tuấn Thảo trong chuyên mục Góc vườn âm nhạc.
Cả thế giới biết đến Amy Winehouse vào năm 2007, thời mà cô ăn khách với nhạc phẩm Rehab, có nghĩa là cai nghiện. Thành danh trong tai tiếng, bài hát này lại khoác lên vai cô ca sĩ một vầng hào quang đen tối. Lời ca tựa như một dấu hiệu tiên đoán điều hung dữ nhiều hơn là cát lành. Thay vì che chở phù hộ vận mạng con người, tiền tài danh vọng rốt cuộc chỉ là hung tinh chiếu mệnh. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, giới ngưỡng mộ bàng hoàng choáng váng khi hay tin Amy Winehouse đột ngột từ trần, có lẽ là do dùng thuốc quá liều tại nhà riêng vào năm 27 tuổi. Còn trong giới chuyên nghiệp, các nghệ sĩ đã từng làm việc hay từng được dịp gần gũi với cô đều tiếc thương một nghệ sĩ tài hoa. Nhiều người cho là Amy Winehouse đã góp phần thay đổi cục diện của làng nhạc quốc tế. Chỉ tiếc rằng cô ra đi quá sớm để tiếp tục cống hiến cho đời nhiều tác phẩm quan trọng. Thông qua các mạng xã hội, giới hâm mộ liên tục đăng tải các lời phân ưu, chia buồn, thương xót cho Amy Winehouse đã không vượt qua khỏi cạm bẫy của rượu và ma túy. Tại London, trong một gia đình người gốc Do Thái, bố là tài xế taxi, còn mẹ hành nghề bán thuốc tây. Amy Winehouse từ nhỏ đã có năng khiếu âm nhạc, cho dù cô không sinh trưởng trong một môi trường nghệ sĩ. Amy học hát từ năm lên 8, ghi danh vào trường sân khấu kịch nghệ Sylvia Young Theatre School, rồi sau đó tốt nghiệp khoa thanh nhạc ở trường Bridge School tại Croydon. Thời đi học, cô bé cứng đầu ngỗ nghịch, không thích tuân thủ kỷ luật, nên đôi lần lại bị đuổi học. Đến khi trưởng thành vào đời lập nghiệp, Amy Winehouse vừa đi làm cho một kênh thông tin giải trí, vừa đi hát thêm trong các quán nhạc jazz để kiếm sống. Năm cô tròn 20 tuổi, Amy cho phát hành album đầu tay sau khi ký hợp đồng với hãng đĩa Island, một chi nhánh của tập đoàn Universal. Tập nhạc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng lẫn giới phê bình tại Anh Quốc, và sau đó đã được đề cử tranh giải Mercury như tài năng đầy hứa hẹn. Sự thành công bước đầu này đáng lẽ ra làm hài lòng bất cứ nghệ sĩ nào mới vào nghề. Nhưng đối với Amy Winehouse thì cô lại không vui cho lắm. Theo cô, album đầu tiên này có những đoạn bị chỉnh sửa khá nhiều. Như thể các nhà sản xuất muốn biến tập nhạc thành một sản phẩm thương mại, dễ nghe và dễ phổ biến hơn. Điều đó làm giảm đi cái tính bứt phá của các bản nhạc, làm mất đi cái hồn của sáng tác. Amy cho biết, chính cũng vì thế mà cô mất cảm hứng sáng tác trong vòng 2 năm. Cô không bao giờ muốn nghe lại album đầu tay này vì nó đã biến dạng, không còn giống như những gì cô mong muốn lúc ban đầu. Sự va chạm đó khiến cho Amy Winehouse càng triệt để hơn nữa khi cô bắt tay thực hiện album thứ nhì mang tựa đề Back to Black. Nổi trượt vòng cô đơn, chứng trầm cảm kinh niên, những ảo ảnh dục vọng, tất cả những chủ đề này đều đã tiềm ẩn từ album thứ nhất. Nhưng lần này, Amy Winehouse không còn nói vòng hay dùng ngôn từ bóng bẩy, mà lại đề cập đến một cách trực diện và trần trụi nhất. Cô ca sĩ người Anh dùng sáng tác để thám hiểm góc tối nội tâm, phơi bày những dây rứt dằn vặt để tìm cách giải tỏa những ám ảnh của mình. Người khác thì có thể hướng thiện, Amy Winehouse chẳng bao giờ thánh hiền. Có lẽ cũng vì thế mà cô không thích đánh bóng tên tuổi của mình, không thích giả vờ đóng kịch khi xuất hiện trước công chúng, càng không tuyên bố phải đạo trước ống kính truyền hình. Amy Winehouse cũng chẳng bao giờ che giấu bản thân mình bị chứng nghiện ngập kể cả rượu lẫn ma túy. Trong nhạc phẩm chủ đề Rehab, cai nghiện, Amy đưa những yếu tố có thật ở ngoài đời vào trong bài hát. Theo đó, các nhà sản xuất nhiều lần yêu cầu cô vào trung tâm cai nghiện. Cô thì cứ lắc đầu từ chối, và câu trả lời chỉ vòng vèo một chữ, không. Hãng đĩa nhà muốn cô phải phục tùng vào khuôn khổ, Amy Winehouse lại càng đối đầu một cách triệt để. Black có thể được hiểu theo nghĩa đầu tiên là trở lại với nguồn cội của dòng nhạc soul, blues và R&B, thể loại sở trường của người da đen. Nhưng đó không phải là trường phái Tamla Motown, khi mà nhạc soul đã được cải biên, chuyển thể để phù hợp với thị hiếu của đa số người nghe. Dòng nhạc của Amy thuộc vào trường phái old school, gần với nhạc soul nguyên thủy, tiếng thở than của linh hồn, tiếng gào thét từ nội tâm. Có hiện đại phá cách hay chăng là trong lối ngắt câu, hất chữ. Chất giọng trầm khàn của Amy Winehouse có nhiều vết gãy, đặc quánh chất đục do men rượu, khói thuốc. Lối diễn đạt của Amy tuy chưa xuất thần bằng danh ca Billie Holiday, nhưng đủ sức hấp hồn như Sarah Vaughan và Diana Washington. Back to Black hiểu theo nghĩa thứ nhì là chìm đắm trong tối tăm, giai điệu của một kẻ thất tình chán đời khi bị đánh lừa dỗ ngọt. Khi bị phản bội, bỏ rơi, Amy Winehouse phơi bày thế giới riêng tư, nói lên những khao khát dục vọng thầm kín. Khi tà cảnh chăn gối, cô không ngại dùng những cá từ mà nhiều người cho là sống sượng, thô tục, một cách theo cô để thảy một tảng đá trên mặt hồ trơn tru phẳng lặng. Vào lúc mà làng nhạc quốc tế đầy dậy những diva nhạc pop, hát nhạc thị trường với ngôn từ hoa mỹ khuôn sáo. Trong lúc các danh ca tạo cho mình những hình ảnh và phong cách phù hợp với thị hiếu của đa số, Amy Winehouse lại xuất hiện như một nhân vật ngàn bướng, một kẻ thích phá đám, ăn mặc gì hầm không giống ai, văn tục không thua gì đàn ông, vẻ mắt như Cleopatra, trên vai thì đầy hình xăm như tài xế xe vận tải. Bất ngờ thay, cái phong cách chẳng giống ai ấy lại tạo nên danh tiếng của Amy Winehouse. Năm 2007 là thời kỳ huy hoàng của giọng ca này, với 14 giải thưởng quốc tế, trong đó có 2 giải Brit Awards và 5 giải Grammy dành cho tài năng mới, ca sĩ pop, ca khúc và ghi âm hay nhất trong năm. Amy Winehouse chỉ để vượt mất giải thưởng album xuất sắc nhất mọi thể loại nhân kỳ trao giải Grammy. Back to Black trở thành tập nhạc để đời với hơn 11 triệu bản được bán trên thế giới. Mà tên tuổi của Amy Winehouse bắt đầu bị lu mờ, sức khỏe của cô ngày càng bị suy yếu. Tháng 6 năm 2008, bác sĩ phát hiện cô bị sương phổi, chủ yếu do dùng quá nhiều ma túy. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến giọng hát của cô, buộc Amy liên tục hủy bỏ các đêm diễn và gác lại rất nhiều dự án ghi âm. Trong vòng 3 năm liền, báo chí liên tục đưa tin giật gân về cô ca sĩ, ra vào các trung tâm cai nghiện. Hình ảnh của Amy Winehouse ngày càng xấu hẳn đi, ban đầu là Soul Sister, nay lại được mệnh danh là Trash Diva. Nhưng trong giới hâm mộ, mọi người đều mong Amy Winehouse phục hồi sức khỏe và sớm trở lại phòng ghi âm. Không ai có thể ngờ rằng album thứ nhì cũng là album cuối cùng của Amy Winehouse. Ra đi quá sớm, cô ca sĩ người Anh đã gia nhập câu lạc bộ 27, mà đặc điểm là các thành viên đều là nghệ sĩ đột tử vào năm 27 tuổi. Đó là trường hợp của Brian Jones, tay đàn guitar của nhóm Rolling Stones, ca sĩ Janis Joplin và tay đàn Jimi Hendrix, Jim Morrison, ca sĩ chính của nhóm The Doors, Kurt Cobain, thành viên sáng lập ban nhạc Nirvana. Đột ngột từ trần vào lúc mà nhiều nguồn tin cho là Amy Winehouse đang chuẩn bị nối lại với thành công sau hiện tượng Back to Black, sự ra đi của cô đã khiến cho nhiều người cho rằng Amy Winehouse có dư thừa tài năng. Nhưng thay vì cần dùng khai thác, cô lại để cho nó bị phí lãng, nhiều tác phẩm còn bị dở dang. Sự nghiệp của Amy Winehouse quá ngắn ngủi và nhất là chưa đủ bề dày để cho thấy tất cả những góc độ sắc cạnh của một tài năng sáng tác. Về âm nhạc có thể nói là kể từ nay, album Back to Black sẽ được xem như là một trong những tập nhạc hay nhất của thập niên này. Rehab, bản nhạc làm nên tên tuổi của Amy, có thể được xem như là một bản di chúc. Một lời văn bia ghi trên mộ chí. Đối với giới hâm mộ, do Amy Winehouse xuất hiện trên vòng trời ca nhạc, để rồi chập tắt như một vết sao băng.
nên cô đã để lại cái cảm giác ngậm ngùi chua xót của một sự nghiệp chóng thành nhưng cùng lắm điều bất hạnh. Tiền bạc rốt cuộc đã không giúp được gì đối với một tài năng không xem thành công là cứu cánh. Trên đỉnh danh vọng muôn màu, dường như Amy Winehouse không khỏi chóng mặt khi phải nhìn xuống tuyệt vọng vực sâu. Cuộc sống muôn màu.
Trong năm 2010, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật vẫn cao nhất thế giới cho dù có giảm chút ít. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản ngày 29 tháng 7 vừa qua đã ra một báo cáo cho thấy là trong năm qua, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật đã giảm 0,05 tuổi xuống còn 86,39 tuổi. Đây là lần đầu tiên từ 5 năm qua tuổi thọ của phụ nữ Nhật Bản giảm đi sau khi đã đạt mức kỷ lục 86,44 tuổi vào năm 2009. Theo một quan chức của Bộ Y tế Nhật, những thời điểm nhiệt độ tăng cao vào mùa hè năm ngoái có thể đã khiến nhiều cụ bà chết vì nóng nực và vì các vấn đề tim mạch. Hơn 1.700 người đã chết trong đợt nắng nóng vào năm ngoái, trong đó có 80% là những người trên 65 tuổi. Trong bảng xếp hạng của thế giới, Nhật Bản vẫn đứng đầu về tuổi thọ của phụ nữ. Đứng thứ hai là Hồng Kông, trung bình là 85,9 tuổi, và đứng thứ ba là Pháp, 84,8 tuổi. Về phần đàn ông Nhật, tuổi thọ của họ vào năm ngoái đã tiếp tục tăng trong 5 năm liên tiếp, lên tới 79,64 tuổi. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng thế giới về tuổi thọ đàn ông, Nhật Bản chỉ đứng hạng tư, thua Hồng Kông, Thụy Sĩ và Israel. Nhật Bản cũng là quốc gia có số người sống lâu trăm tuổi rất cao. Từ năm 2009 đã vượt qua con số 40.000 người, trong đó có đến 35.000 là các cụ bà. Sở dĩ dân Nhật sống lâu như vậy chính là nhờ họ có chế độ ăn uống rất lành mạnh, tức là ít chất béo và đường, cũng như nhờ họ giữ gìn vệ sinh rất kỹ càng. Thật ra các chuyên gia cũng đang lo ngại là xu hướng này sẽ bị đảo ngược do những thay đổi trong thói quen ăn uống của dân Nhật hiện nay, tức là ngày càng có nhiều người ăn hamburger và mì sợi thay thế cho chế độ ăn cơm và cá theo truyền thống. Có điều do tuổi thọ trung bình cao, trong khi tỷ lệ sinh đẻ thì rất thấp, cho nên Nhật Bản đang có nguy cơ gặp khủng hoảng nghiêm trọng về xã hội và kinh tế. Số người già sống neo đơn ngày càng tăng, số người về hưu cũng tăng liên tục, trong khi số người làm việc để coi như là nuôi những người hưu trí thì lại giảm đi. Trong khi đó, các cơ sở hạ tầng, các xí nghiệp cũng như tâm lý của người dân lại chưa được chuẩn bị để thích ứng với sự mất cân đối nghiêm trọng như vậy. Hiện giờ hơn 23% dân số Nhật là trên 65 tuổi, và theo dự báo thì tỷ lệ này sẽ tăng gấp đôi từ nay cho đến năm 2050. Và từ năm 2005 cho đến nay, dân số Nhật đã giảm liên tục. Hiện nay dân số Nhật là khoảng 127 triệu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật, chương trình của chúng tôi gồm có những mục sau đây: bản tin thời sự, điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.